Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự quốc tế của đài VOA với các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Hàn Quốc nghi ngờ tên lửa Bắc Hàn vừa bắn thử không phải là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa;
sợ lộ bí mật quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ mở cửa 5 phút đầu cho báo chí;
chính quyền Thừa Thiên Huế sẽ đối thoại với đan viện Thiên An;
Thái Lan mua chiến đấu cơ của Hàn Quốc.
Cùng các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Theo một nhà lập pháp Hàn Quốc, cơ quan tình báo nước này nghi ngờ về tuyên bố hoành hoang của Bắc Hàn rằng họ đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của họ. Bắc Hàn cho biết đã phóng tên lửa Ha-Song-14 hôm 4 tháng 7 từ một bệ phóng di động ở một sân bay gần biên giới với Trung Quốc, hoàn chỉnh với một khoang quay trở lại trái đất, cho phép tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia quân sự Mỹ ước tính tên lửa này có tầm bắn 5.500 km, khiến các vùng ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ có nguy cơ bị tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, nghị sĩ Yi Kwang-young thuộc Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc nói với các phóng viên rằng cơ quan tình báo quốc gia không thể xác nhận rằng Bình Nhưỡng đã phát triển công nghệ để chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Xét đến thực tế, họ không có bất kỳ cơ sở nào để thử nghiệm các trình tự của khoang quay trở lại trái đất. Nghị sĩ Yi cũng cho biết cơ quan tình báo đã không phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào tại địa điểm thử hạt nhân Pungyeri của Bắc Hàn.
Cảnh sát Thái Lan hôm thứ Ba 11 tháng 7 cho biết các phần tử vũ trang đã bắn chết 8 người, trong đó có ít nhất một đứa trẻ tại một ngôi nhà ở Thái Lan. Đây là sự kiện hiếm xảy ra ở quốc gia nơi mà súng ống dù phổ biến nhưng lại rất hiếm xảy ra xả súng. Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay vụ xả súng xảy ra ở tỉnh Krabi, một địa điểm du lịch biển nổi tiếng. Các tay súng đột nhập vào ngôi nhà vào chiều tối thứ Hai, bắt giữ các con tin trước khi bắn chết họ. Có 3 người bị thương trong vụ này. Cảnh sát nói họ tin rằng động cơ vụ nổ súng là do tranh cãi cá nhân. Ông Manat Inprom, một cảnh sát ở đồn cảnh sát Aulok thuộc tỉnh Krabi, nói với Reuters rằng các nạn nhân được tìm thấy vào sáng nay, 8 người chết, 3 người khác bị thương. Viên cảnh sát này cho biết thêm, chúng tôi tin là có 5 hoặc 6 tội phạm. Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao, nhiều người mang súng để tự vệ, nhưng những vụ xả súng rất hiếm khi xảy ra. Theo Bộ Nội vụ Thái, hiện có khoảng 6,1 triệu khẩu súng được đăng ký tại quốc gia có 67 triệu dân. Tuy nhiên, cũng có nhiều súng không đăng ký vẫn lưu hành. Theo số liệu năm 2016 của Đại học Washington, Thái Lan có tỷ lệ tử vong vì súng cao nhất trong số 10 quốc gia châu Á, cao hơn 50% so với Philippines, là nước đứng thứ hai trong danh sách. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đang có mặt ở Qatar để dự các cuộc hội đàm hôm 11 tháng 7 nhằm giúp giải quyết tranh chấp giữa quốc gia vùng vịnh này với các nước láng giềng. Ông Tillerson đã đến Qatar sau cuộc gặp với quốc vương Sabah Al Ahmed Al Sabah của Kuwait, nước đứng ra làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng. Hồi tháng trước, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ai Cập và các quốc gia khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, đồng thời tiến hành phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đối với vương quốc này về cáo buộc là nước này bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Lịch trình của Ngoại trưởng Tillerson bao gồm cả chặng dừng chân cuối ở Ả Rập Xê Út. Cố vấn truyền thông cao cấp của ông Tillerson, R.C. Hammond, cho biết mục đích của chuyến đi là tìm hiểu xem có thể đạt được một giải pháp khả thi như thế nào. Cố vấn Hammond cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rất rõ ràng rằng mục tiêu số một của ông là thuyết phục tất cả các quốc gia Ả Rập phải làm nhiều hơn để ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố. Sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Ả Rập Xê Út, Tổng thống Trump đã cáo buộc Qatar ủng hộ khủng bố ở cấp cao nhất. Qatar đã phủ nhận điều này. Nhóm các nước do Ả Rập Xê Út đứng đầu đã trao cho Doha một bản gồm 13 yêu sách, trong đó có yêu cầu Qatar hạ cấp quan hệ với Iran và đóng cửa hệ thống tin tức Al Jazeera do nhà nước Qatar tài trợ. Qatar nói họ sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không từ bỏ chủ quyền của mình.
Các giới chức Ngũ Giác Đài nói họ không có thông tin để xác nhận tin lãnh đạo nhóm nhà nước Hồi giáo Abu Bakr Baghdadi đã chết. Trong một tuyên bố qua email, liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nói, chúng tôi không thể xác nhận tin này, nhưng hy vọng tin đó là xác thực. Tuyên bố nói thêm, chúng tôi khuyên IS nên thiết lập một danh sách những người lên kế thừa, điều đó sẽ cần thiết. Đài quan sát nhân quyền Siri có trụ sở đặt tại Anh hôm thứ Ba nói họ có thông tin xác nhận cái chết của thủ lãnh IS. Giám đốc đài quan sát Rami Anbel Rahman nói với AFP, chúng tôi được biết tin ngày hôm nay, nhưng chúng tôi không biết ông ta chết lúc nào và chết như thế nào. Baghdadi, 46 tuổi, đã không xuất hiện công khai kể từ năm 2014 khi ông ta xuất hiện tại nhà thờ Hồi giáo An-Nuri ở Mosul để tuyên bố về Vương quốc Hồi giáo trên vùng lãnh thổ mà IS kiểm soát ở Iraq và Syria. Đã từng có thông tin giả về việc ông ta bị giết chết hoặc bị thương nhiều lần kể từ khi được biết đến cách đây 3 năm. Các chiến binh IS đã phá hủy ngôi đền thờ Hồi giáo và tháp nghiêng của đền thờ này vào cuối tháng trước khi các lực lượng Iraq đẩy lùi họ ra khỏi một trong những cứ điểm cuối cùng tại Mosul. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chính thức tuyên bố chiến thắng tại Mosul vào ngày 10 tháng 7.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 11 tháng 7 bất ngờ ra quy định mới chỉ cho phép phóng viên tác nghiệp 5 phút đầu trong mỗi phiên họp của cơ quan đại diện tối cao cho tiếng nói của người dân với lý do có vấn đề bí mật quốc gia không tiện cho báo chí biết. Ngay lập tức, quy định mới này gây quan ngại về vi phạm tự do thông tin, tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Từ Khánh Hòa, cựu nhà báo Võ Văn Tạo nói ông rất ngạc nhiên về quy định lạ lùng này.
Thế thì có cái gì mà đến nỗi tối mật như thế đâu mà lại tự nhiên lại bây giờ lại quy ra một cái quy định rất là kỳ lạ như vậy. Thì cái thông tin đó thì chắc là đối với người dân thì cũng có một số người ta thấy cảm thấy nó không hài lòng, nhưng mà riêng với tư cách là một người đã từng làm báo nhiều năm trong làm báo nhà nước thì tôi thấy cái đấy nó rất là bất ngờ và kỳ cục.
Theo thông tin của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp kín ngày 11 tháng 7 bàn về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Theo đó, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với tờ trình của chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng và đề nghị chính phủ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và ban hành nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Theo thông lệ, đây không phải là nội dung họp kín và phóng viên được theo dõi trực tiếp qua màn hình ở trung tâm báo chí để đưa tin suốt cuộc họp, theo báo VN Express. Các tờ báo trong nước cho biết các phóng viên ngạc nhiên về quy định mới này khi họ đến tòa nhà Quốc hội để đưa tin sáng ngày 11 tháng 7. Phóng viên báo Tuổi Trẻ tường trình về sự kiện này viết, nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước màn hình trực tuyến tối thui của trung tâm báo chí tại nhà Quốc hội. Trả lời phỏng vấn báo Một Thế Giới hôm 11 tháng 7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội nói, trong các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều khi có những vấn đề tối mật không được nói. Có lần tôi phải xuống gặp báo chí hoặc lãnh đạo, nói xin phép báo chí đừng đưa. Nhiều khi nói mà ngại nói, có vấn đề bí mật quốc gia, nói không tiện. Xác nhận với báo chí sáng ngày 1 tháng 7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho biết, có chỉ đạo từ hôm nay, đối với các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo chí chỉ được tham dự 5 phút đầu, sau đó cuối ngày sẽ có thông cáo báo chí gửi cho các phóng viên sau. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng quy định mới này đi ngược lại những gì mà Đảng và Nhà nước Việt Nam tuyên truyền.
Tôi cũng bất ngờ khi nhận được cái thông tin mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cái quy định, thì tôi cũng rất là ngạc nhiên là vì sao mà tự nhiên lại có một cái quy định nó rất là đi ngược với lại cái xu thế chung. Công khai, minh bạch, dân chủ mà lâu nay Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn cứ về trên miệng, ngoài mặt mà nói thì vẫn cứ cổ suý.
Cùng với ý kiến với cựu nhà báo Võ Văn Tạo, nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội nói với VOA rằng quy định mới này rất buồn cười và là dân chủ giả hiệu.
Cho nên là những cái việc làm đó thì tôi cho rằng cái kiểu như vậy người ta gọi là dân chủ giả hiệu, là cái dân chủ nửa vời, cái cách làm một cách rất là hài hước vậy thôi.
Nhà báo độc lập này cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nên vin vào lý do bí mật quốc gia mà chắn lấp quyền tự do thông tin của người dân.
Bởi vì những cái bàn bạc của Quốc hội là bàn về quốc tế dân sinh, bàn tất cả những điều người dân phải quan tâm, bàn cho người dân. Thì không thể là vì gọi là bí mật quốc gia mà người dân không được biết cả. Điều họ cần quan tâm, họ cần phải biết, chứ không thể là vin vào chuyện bí mật quốc gia để mà cố tình để mà chắn lấp cái quyền của người dân, cái điều rất là hiển nhiên như vậy.
Trước đó, người đứng đầu cơ quan đại diện tối cao của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong cuộc gặp với báo chí sau khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ phóng viên nhà báo đã đồng hành với Quốc hội, tin tưởng rằng báo chí sẽ phản ánh trung thực, kịp thời các ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến Quốc hội. Bà Ngân từng phát biểu rằng đại biểu Quốc hội thì phải tiếp xúc với báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, bởi vì cung cấp thông tin kịp thời và đúng đắn cho báo chí thì báo chí mới có góc nhìn đầy đủ, không nên mập mờ và né tránh. Theo báo Tuổi Trẻ, kể từ Quốc hội khóa 11 bắt đầu nhóm họp từ những năm 2000, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã quyết định mở cửa để phóng viên báo chí tham dự, đưa tin đầy đủ nội dung các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thường kỳ mỗi tháng một phiên. Hôm 8 tháng 7, chính quyền thành phố Oklahoma đã chính thức khánh thành tượng đài chiến sĩ diệt Mỹ, vinh danh những người lính phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Dinh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Oklahoma, từng là cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA Việt ngữ rằng đông đảo các hội đoàn và cựu quân nhân Mỹ và quân nhân Việt đến dự buổi lễ khánh thành.
Trong cái làm lễ khánh thành đó là rất đông đồng bào đồng hương và cũng như là quý vị lãnh đạo tiến thân, vị hội đoàn và tất cả những người mà Mỹ mà chiến đấu Việt Nam mà cũng như là cựu quân nhân Mỹ hay là quân nhân hiện tại họ đến rất đông. Chúng tôi rất là làm vinh dự được có một cái đài như vậy. Thì cái tượng đài đó nó là nằm ở trên bên cạnh khu thương mại Việt Nam mà đó là trung tâm của thành phố. Thì cái tượng đài gồm có hai tượng lính, một người là chiến sĩ Việt Nam là một người là chiến sĩ Hoa Kỳ. Hai người đều đứng đau lưng với nhau để mà đi cách là sẵn sàng để chiến đấu.
Được chọn qua đấu thầu từ 30 mẫu khác nhau, tác phẩm của ông Thomas J. Warren ở tiểu bang Oregon có tựa đề Brothers in Arms, có nghĩa là chiến hữu, được thi công trong 7 tháng vừa qua, với hai người lính xoay lưng vào nhau để đối đầu với mọi nguy hiểm xung quanh trước kẻ thù. Kênh truyền hình News No. 9 trích lời của điêu khắc gia Warren nói rằng, chúng tôi có nhiều ý tưởng khác nhau, tượng hai người lính đứng cạnh bên nhau, cùng phối hợp với nhau. Nhưng việc đặt hai người lính quay lưng vào nhau là rất hay, vì những người lính luôn luôn nói với nhau rằng họ có sự hậu thuẫn của đồng đội. Tại buổi lễ, ông Mitch Cornett, thị trưởng Oklahoma City, đọc diễn văn khánh thành tượng đài. Theo thông cáo báo chí của thành phố Oklahoma, tượng đài bằng chất liệu đồng cao gần 2 mét có ý nghĩa vô cùng lớn lao, vinh danh tập thể cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam và những người chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ông Dinh nói tượng đài này giúp cho các thế hệ con cháu biết về chiến tranh Việt Nam và tìm hiểu lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Dạ, cái tượng đài này là nhất là để cho chúng ta nhớ lại tất cả những người đã hy sinh vì tổ quốc. Hai điều quân dân kháng chiến Việt Nam đã hy sinh cho chiến trường Việt Nam cũng như là trên 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ cũng như là vào khoảng 700.000 là quân sĩ đồng minh đã hy sinh chiến trường Việt Nam để mà giữ gìn cái tự do cho Việt Nam. Cái tượng đài còn có một cái ý nghĩa rất lớn nữa là để cho thế hệ thứ hai, thứ ba tìm hiểu về cái chiến tranh Việt Nam như là tìm hiểu về cái lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo ông Dinh, từ năm 2014, chính quyền thành phố cho phép sử dụng mảnh đất tại Military Park tọa lạc tại khu trung tâm và cộng đồng người gốc Việt bắt đầu gây quỹ đến năm ngoái được $250,000 để xây dựng tượng đài. Cũng theo ông Dinh, thành phố Oklahoma City, nơi khoảng 20.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống, là khu vực tập trung đông nhất người gốc Việt tại tiểu bang Oklahoma.
Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế dự định sẽ đối thoại với Đan viện Thiên An để giải quyết tranh chấp đất đai, vốn là nguồn cơn của vụ xung đột bạo lực hồi tháng trước. Theo hãng tin Reuters, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ gặp gỡ các tu sĩ của Đan viện Thiên An và giới chức giáo hội công giáo của tỉnh. Trong một thông báo được phát đi vào cuối ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 7, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nói họ sẽ xem xét nguyện vọng chính đáng của Đan viện trong khuôn khổ pháp luật, nhưng không nói rõ ngày nào sẽ tiến hành đối thoại. Trước đó, hôm 28 tháng 6, các đan sĩ tại đan viện nói rằng hàng chục người mà họ cho là công an mặc thường phục đã đập phá cây thánh giá trên một ngọn đồi mà Đan viện Thiên An nói thuộc quyền sở hữu của họ. Chính quyền tỉnh cáo buộc rằng cây thánh giá này đã được dựng trái phép và các đan sĩ đã đốn hạ và san ủi đất một cách bất hợp pháp. Nhà chức trách còn cáo buộc các đan sĩ đã phá hỏng một con đường dùng để cứu hỏa trong trường hợp xảy ra cháy rừng và cản trở cơ quan chức năng làm lại đường. Đan sĩ Jose Maria Chữ Mạnh Cường nói với Reuters rằng các đan sĩ ở Thiên An phản đối việc xây dựng con đường để nối từ hồ nước đến một khu vui chơi mà không được sự cho phép của đan viện. Trong vụ xô xát hồi cuối tháng trước, chính quyền cáo buộc đan viện đã có hành động đe dọa và làm bị thương hai người. Tuy nhiên, đan sĩ Cường nói rằng cảnh sát mặc thường phục đã dùng gậy gộc, cưa và ống nước đánh đập các đan sĩ, khiến cho nhiều người bị thương.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 10 tháng 7 chúc mừng Iraq, thủ tướng và lực lượng an ninh của nước này về việc giải phóng thành phố Mosul ra khỏi tay nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói đánh bại nhóm chủ chiến ở Mosul báo hiệu ngày tàn của chúng ở Iraq và Syria sắp đến. Ông cam kết sẽ tiếp tục tìm cách tiêu diệt hoàn toàn ISIS. Ông Trump nói Hoa Kỳ lấy làm đau buồn về việc hàng ngàn người Iraq đã phải chịu khổ sở và chết chóc dưới tay nhà nước Hồi giáo, về những tổn thất nhân mạng của những người lính anh hùng và chiến binh người Kurd đã hy sinh. Thủ tướng Haider al-Abadi chính thức tuyên bố chiến thắng hôm 10 tháng 7 tại thành phố Mosul, nơi mà nhóm chủ chiến IS từng tuyên bố là thủ đô của Vương quốc Hồi giáo của họ ở Iraq. Quân đội Hoa Kỳ hoan nghênh tuyên bố của ông Abadi, nhưng cảnh giác rằng vẫn còn một số khu vực trong khu phố cổ Mosul phải được rà phá chất nổ và cần tiễu trừ các tay súng ISIS đang lẩn trốn. Vài giờ trước bài phát biểu của ông Abadi, các nhân chứng cho biết giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra ở một số khu vực của Mosul. FBI đã bắt giữ một quân nhân Mỹ đang tại ngũ về tội danh khủng bố. Họ cáo buộc anh ta lập kế hoạch chuyển các tài liệu mật và vũ khí quân sự cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Thượng sĩ Ikaika Khang bị bắt hôm 8 tháng 7 tại Hawaii, nơi anh đóng quân. Có tin cho biết là Khang, 34 tuổi và từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan. Gần đây nhất, anh ta được bố trí làm điều khiển không lưu tại sân bay quân đội Wheeler ở Honolulu. Hãng AP đưa tin rằng khiếu nại hình sự của FBI nói Kang đã cố chuyển các tài liệu quân sự mật và không mật cho nhà nước Hồi giáo và anh ta âm mưu giao một máy bay không người lái cho nhóm cực đoan này. Các đặc vụ liên bang đã điều tra anh ta trong hơn một năm. Kang nhập ngũ vào cuối năm 2001. Anh ta phục vụ tại Iraq trong một năm từ 2010 đến 2011 và ở Afghanistan trong 10 tháng từ năm 2013 đến 2014.
Một máy bay quân sự Mỹ rơi hôm 10 tháng 7 ở bang miền Nam Mississippi, giết chết ít nhất 16 người. Các quan chức không cho biết chi tiết về chiếc máy bay xuất phát từ đâu hay điểm đến khi nó rơi xuống một cánh đồng cách Jackson, thủ phủ bang Mississippi, khoảng 150 km về phía bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Mỹ, Đại úy Sarah Byrne, chỉ cho hay là một chiếc máy bay KC-130 đã gặp nạn. Giám đốc Sở Quản lý Sự vụ Khẩn cấp quận hạt Leplaw, Frank Randall, nói với các phóng viên rằng người ta đã tìm được 16 thi thể tại nơi xảy ra tai nạn. Marcus Banh, chỉ huy Sở Cứu hỏa thành phố Greenwood, cho biết các mảnh vỡ máy bay rải rác trong bán kính khoảng 8 cây số.
Những email mới công bố cho thấy con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái đã được hứa hẹn những thông tin gây tổn hại từ một luật sư người Nga về đối thủ Đảng Dân Chủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, Hillary Clinton, để tăng cường sự ủng hộ của Moscow đối với nỗ lực tranh cử của ông Trump. Donald Trump Jr. hôm thứ Ba công bố một loạt những email mà ông trao đổi với Rob Goldstone, một nhà quảng bá âm nhạc người Anh đại diện cho luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người đã gặp gỡ anh Trump Jr. vào giữa tháng 6 năm ngoái, ngay sau khi cha của anh vừa giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Những email này xuất hiện vào lúc sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử đang là tâm điểm của nhiều cuộc điều tra tại Quốc hội và một cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người từng là cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chỉ đạo một chiến dịch nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử ở Mỹ, gây tổn hại danh tiếng của bà Clinton và giúp ông Trump đánh bại bà. Trong một email vào ngày 3 tháng 6, ông Goldstone nói với ông Trump Jr. rằng công tố viên hàng đầu của Nga đề nghị cung cấp cho chiến dịch Trump một số tài liệu và thông tin chính thức có thể cho thấy hành vi sai trái của Hillary và những giao dịch của bà ta với Nga và sẽ rất có ích cho cha của ông. Đây rõ ràng là một thông tin rất cao cấp và nhạy cảm nhưng là của Nga và là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga hỗ trợ ông Trump, email này viết. Vài phút sau đó, ông Trump Jr. trả lời, nếu ông nói vậy thì tôi thích, đặc biệt là sau đó trong mùa hè này. Vài ngày sau đó, ông Goldstone nhắc tới bà Veselnitskaya là luật sư chính phủ Nga đang bay từ Moscow qua để gặp gỡ ông Trump Jr. Moscow nói không biết bà Veselnitskaya và bác bỏ những tuyên bố của Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Khi những email này được công bố, Donald Trump Jr. nói rằng khi ông gặp nữ luật sư người Nga này, ông nhanh chóng thấy rõ rằng bà ta không bằng chứng gây tổn hại về bà Clinton để trao cho ông, và bà Veselnitskaya nhanh chóng chuyển đề tài sang những biện pháp chế tài mà Mỹ đã áp đặt lên Nga và phản ứng của Moscow chấm dứt chương trình cho phép người Mỹ nhận con nuôi người Nga. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, trước khi loạt email của Donald Trump Jr. được công bố, lên tiếng bênh vực cuộc gặp gỡ với bà Veselnitskaya, nói rằng nó chứng tỏ không có sự thông đồng giữa ban vận động của ông Trump với Nga vì cuộc tiếp xúc này không đưa tới kết quả gì. Ông Trump Jr. đã gặp bà Veselnitskaya cùng với Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump khi đó, và con rể của ông Jared Kushner, người đang là cố vấn Tòa Bạch Ốc của Tổng thống. Cuộc gặp gỡ của Donald Trump Jr. với luật sư người Nga là sự tiếp xúc đầu tiên được biết tới giữa các quan chức cao cấp của ban vận động Trump và những lợi ích của Nga trong suốt chiến dịch tranh cử. Báo The New York Times tiết lộ cuộc tiếp xúc này đầu tiên, nhưng luật sư của ông Trump Jr. bác bỏ bài báo là chuyện bé xé ra to. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders hôm thứ Hai nói, ban vận động tranh cử của Tổng thống không hề thông đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Don Jr. không thông đồng với bất cứ ai nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Lập trường của chúng tôi là không ai trong ban vận động Trump thông đồng nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Tuy nhiên, với việc công bố những email này, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng ông Trump Jr. chắc chắn phải ra khai chứng trước một ủy ban của Thượng viện điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử.
Một hậu quả không tính trước của sự hiện diện của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức là sự chú ý vào những ranh giới không được phân định rõ rệt giữa nhiệm vụ chính thức của ông Trump và gia đình ông. Nguyên do, theo thông tín viên của VOA tại Tòa Bạch Ốc, Steve Heckman, là vì ái nữ Ivanka Trump đại diện cho Tổng thống Trump tại ít nhất một buổi hội thảo trong cuộc gặp thượng đỉnh. Đối với Tòa Bạch Ốc thì hội nghị thượng đỉnh G20 không có gì bất thường. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Reince Priebus miêu tả đó là một cuộc họp tích cực.
The president set the stage in Europe. The leaders of the G20 came to the president. He was a star.
Tổng thống là tâm điểm của hội nghị ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo G20 tìm tới tổng thống. Ông là một ngôi sao ở Hamburg và không ai có thể chối bỏ điều đó. Sự thật của vấn đề là ông đang đặt nước Mỹ lên trên hết.
Tuy nhiên, theo một số người, thì ông Trump đã đặt gia đình ông lên trên hết. Ông bị khiển trách vì đã rời ít nhất một buổi họp và có thể tới 3 buổi họp của hội nghị thượng đỉnh G20 ít nhất trong một lúc và để cho con gái ngồi thế vào chỗ cho ông. Một trong những lần như vậy diễn ra trong một buổi hội thảo về sự phát triển của châu Phi được tiết lộ trong một dòng Twitter của một thành viên trong đoàn Nga. Dòng tin đó đã bị xóa bỏ sau đó. Những người chỉ trích nói rằng đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, vi phạm các nghi thức ngoại giao. Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summers đăng một bài viết trên báo Financial Times và tờ Washington Post nói rằng việc một con người trưởng thành của một nguyên thủ quốc gia ngồi vào bàn hội nghị như thế là chưa hề có tiền lệ. Đó là một hành vi xúc phạm tới những nhà lãnh đạo hiện diện và đánh đi một tín hiệu về sự tước quyền của các giới chức cấp cao trong chính phủ. Tổng thống Trump hôm thứ Hai lập tức lên Twitter để phản hồi và bênh vực cách hành xử của ông, đồng thời tìm cách chuyển hướng sự chú ý vào cựu đối thủ của ông trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, bà Hillary Clinton. Ông Trump viết trên trang Twitter của ông vào lúc 7 giờ 47 sáng thứ Hai. Ivanka ngồi thế chỗ cho tôi tại G20 là điều rất bình thường. Nếu Chelsea Clinton được yêu cầu ngồi giữ ghế cho mẹ cô giữa lúc mẹ cô đang mang đất nước cho đi, thì tin tức giả mạo thế nào cũng nói Chelsea for Press ủng hộ Chelsea làm tổng thống. Chelsea Clinton, con gái cựu ngoại trưởng Clinton, phản hồi như sau vào lúc 8 giờ 25 sáng. Xin chào tổng thống, bố tôi và mẹ tôi không bao giờ nghĩ tới việc yêu cầu tôi làm điều đó. Có phải ông đang mang đất nước của chúng ta cho đi? Hy vọng là không. Tổng thống Trump nói đúng khi ông lưu ý rằng lãnh đạo nước chủ nhà chủ trì hội nghị G20 đã bênh vực việc Ivanka Trump thế chỗ cho cha. Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu. Phái đoàn tự quyết định nếu Tổng thống không thể có mặt tại buổi họp, ai là người thay thế và ngồi vào chỗ của ông. Ivanka Trump là một thành viên của đoàn Hoa Kỳ, đó là điều mà các đoàn khác cũng làm. Ai cũng biết cô Ivanka làm việc tại Tòa Bạch Ốc và cũng có tham gia một số chương trình đặc biệt. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee miêu tả những lời chỉ trích nhắm vào Ivanka Trump là một cuộc tấn công đáng lên án. Chúng ta lẽ ra phải tự hào là có Ivanka ngồi vào chiếc ghế đó, đặc biệt vì chủ đề cuộc hội thảo là một phần thuộc trách nhiệm của cô. Tôi nghĩ rằng nếu Ivanka không mang họ Trump thì tôi nghĩ cô sẽ luôn luôn được khen ngợi thay vì bị tấn công liên tục. Con gái ông Trump và chồng cô, Jared Kushner, là cố vấn chính thức của Tổng thống. Nhưng điều đáng quan ngại đối với những người chỉ trích ông Trump và ngay cả một số người ủng hộ ông là ranh giới mù mờ giữa công việc của Tòa Bạch Ốc và tập đoàn địa ốc của gia đình ông Trump. Sự mù mờ này đang đặt ra những quan tâm về đạo đức và nêu lên những nghi vấn về sự minh bạch.
Trung Quốc cho biết nhận được lời xin lỗi của các giới chức Mỹ sau khi Bắc Kinh phản đối một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc gọi nhầm Chủ tịch Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo của Trung Hoa Dân Quốc thay vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Hoa Dân Quốc là tên chính thức của Đài Loan, lãnh thổ mà Bắc Kinh xem là một tỉnh ly khai đang chờ thống nhất. Phía Hoa Kỳ đã ngỏ lời xin lỗi về lỗi kỹ thuật này và đã sửa lại. Phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 7. Đài VOA đã hỏi các giới chức Tòa Bạch Ốc để xác nhận việc này nhưng chưa được trả lời. Nhầm lẫn được phát hiện trong một văn bản chính thức về cuộc họp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 tuần qua ở Hamburg, Đức. Quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bị tổn thương vì liên hệ giữa Mỹ và Đài Loan, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump phá vỡ nghi thức điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sau khi ông Trump được bầu vào Tòa Bạch Ốc. Hoa Kỳ công nhận lập trường chính thức của Bắc Kinh là Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Washington cũng là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất nền dân chủ của Đài Loan này. Chính phủ Mỹ mới chấp nhận bán cho Đài Loan 1,42 tỷ đô la vũ khí.
Một tòa án hàng đầu châu Âu hôm thứ Ba 11 tháng 7 ra phán quyết duy trì lệnh của nước Bỉ, cấm đeo mạng che kín mặt, còn được gọi là Nika. Tòa án Nhân quyền châu Âu đã đứng về phía chính phủ Bỉ trong một vụ kiện mà nguyên đơn là hai phụ nữ Hồi giáo cho rằng luật cấm có tính cách phân biệt đối xử và vi phạm tự do tôn giáo. Tòa án ở Strasbourg, Pháp cho rằng lệnh cấm ban hành năm 2011 là cần thiết trong một xã hội dân chủ và không phân biệt đối xử với người Hồi giáo. Trong một tuyên bố, tòa án nói một quốc gia cần được trao quyền hạn rộng rãi để quyết định liệu có nên hay không nên và nên giới hạn tới mức nào quyền của một cá nhân được thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng là cần thiết. Luật của Bỉ cấm xuất hiện ở nơi công cộng với mặt nạ che toàn bộ hoặc một phần khuôn mặt theo kiểu không thể nhận dạng. Ai vi phạm sẽ bị phạt tiền và có thể bị phạt tù đến 7 ngày. Vụ kiện do bà Samia Bekasemi và bà Yamana Usa đứng đơn, cả hai đều khẳng định họ tự do chọn lựa đeo mạng Nika. Bà Bekasemi nói với tòa án rằng bà tiếp tục đeo mạng che mặt một thời gian sau khi lệnh cấm được áp dụng, nhưng sau đó đã dừng lại vì sợ bị phạt tiền. Bà Usa cho biết bà đã quyết định ở trong nhà. Năm 2014, Tòa án Nhân quyền châu Âu cũng đã giữ nguyên lệnh cấm đeo mạng che mặt tương tự tại Pháp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.